Chào các bạn đến với kênh radio Sống, và mình là Kim Thúy. Ngồi ở ngoài hiên có thể ngửi được mùi biển cả, cúc dại mọc liếm lên thềm. Ngôi nhà của tụi mình không cần rộng, chỉ cần kê vừa một cái giường và gian bếp. Ở đó có ông già hơi lãng đãng, đôi khi lấy điện thoại di động để khuấy cà phê, hay ngồi nhìn mây những khi tivi hết chương trình thế giới quanh ta. Ở đó có bà già hí húi cọ nồi, lâu lâu dối tay ra sau tự đấm lưng. Radio mở rọt rẹt chương trình ca cải lương cuối chiều. Miệng bà cứ cằn nhằn, tối qua không ngủ được vì ông già ngáy dữ quá.
Đêm nay tôi sẽ thủ một cục búi hột, ông mà hả họng ra ngáy là tôi thả vô miệng cho mặn thêm một tổ.
Mà ông già tê mê, khoái chí, nói bà cằn nhằn cũng có duyên, y như hồi xưa vậy. Thiệt chẳng bỏ công, tôi bỏ xứ theo bà. Bức tranh đó, 20 năm trước, ngoại và bồ cùng vẽ vời mỗi khi hò hẹn. Diễn tượng đào được hũ vàng cũng không ngây ngất bằng nằm cạnh nhau thiêu dệt một tổ ấm cuối đời. Ngoại hồi ấy mới 40, cứ tủm tỉm cười hình dung mùi dầu gió trên bao áo bồ những ngày trở lạnh. Bồ nói bao giờ già sẽ về sống với ngoại. Lúc ấy cũng già, ở đâu cũng được, nhà là nơi có người thương. Gần biển thì thích hơn, vì khí trời ở đó tốt cho lá phổi rượu rã của thằng từng nghiện thuốc lá. Ngoại sẽ nấu những món ăn bồ thích, sáng bắt nước pha trà, chiều pha vào chậu cho bồ tắm. Thỉnh thoảng bồ hé cửa nhà tắm ngoắc tai bảo:
"Ê, bà kỳ lưng giùm tôi coi."
Bồ quên gọi đầu, ngoại sẽ rầy rà: "Đàn ông gì mà hôi rình." Dĩ nhiên đàn bà tuổi đó suốt ngày cằn nhằn rỉ rả, cằn nhằn gió, cằn nhằn gạo lên giá, và nhất là cằn nhằn ông bồ lơ ngơ vô tâm.
"Ui trời, giao việc cho người ta ngọt thở, lúc đó anh sẽ làm gì?"
"Làm gì nữa, anh ho." Ngoại nhét sổ tiết kiệm vào ngăn trong túi xách, hơi thắt ngực khi nhớ lại mình đã dùng chân khóa chặt bồ như thế nào. Lúc bồ nói chỉ việc ho thôi là đã cực thân lắm rồi. Cái ý nghĩ hồi đó mình khỏe mạnh làm ngoại có chút bùi ngùi. Lần gần nhất quắp bồ nghe như mấy cái khớp xương mình lông ra. Ngó nghiêng lại hành lý lần nữa, ngoại nghĩ chắc là không bỏ sót gì đâu. Dầu gió, thuốc huyết áp, áo ấm, mấy cuốn sách vẫn còn nguyên trong giỏ từ chuyến đi không lành lần trước. Hôm đó ngoại ra khỏi nhà từ mờ sáng, xe chạy ba cục cây. Hôm đó ngoại ra khỏi nhà từ mờ sáng, xe chạy 30 cây số mới sực nhớ là bỏ quên giấy tờ tùy thân. Ngoại quay lại lấy thì chồng con hai đã dậy ra tưới cây. Thằng rể nói dối qua rào:
"Vợ con đau bụng từ khuya tới giờ, chút má nấu cháo cho nó ăn với. Con đi đám tang ông già thằng bạn dưới quê, chiều má chạy lại nhà trẻ đón nhỏ bí luôn."
Ngoại mở cửa vào do nắm gạo bắt nồi cháo lên. Lúc đem cất túi xách vào ngăn tủ, thấy hơi tan nát, nhắn cho bồ hay. Bồ nói: "Tôi cũng đang rầu, không biết phải nói sao với em.
Tụi nhỏ biết mình sắp đi chơi nên giấu biệt bộ răng giả rồi." Giọng nói của bồ không biết có phải vì khuyết răng hay không, có chút méo máu. Ngoại nói: "Thôi đành vậy, lần sau." "Nghi lắm mà, bồ nói nghe nhấn trọng âm lắm, cho ra vẻ hài hước, nhưng sao nghe như một tiếng thở dài." Chính ngoại cũng nghi bởi cái tính bất nhất bất định của lời hẹn. Lần sau là chừng nào? Những chuyến đi không thành, dạy ngoại chẳng nên cược nhiều vào hy vọng. Có lần ngoại gọi cho bồ bảo chậm lắm là chiều mai em sẽ nấu cơm cho anh. Chiều mai tụi mình sẽ thuê một căn nhà ở Bích Phố, sống như một cặp mới ra riêng. Bồ nói em sắm chén bát ít thôi, vài tháng là chúng ta trả nhà đi lang thang chỗ khác. Bữa đó ngoại chưa đi qua khỏi cây cầu ranh giới giữa sầu đau và tỉnh bạn thì phải quay về. Gái út gọi điện thoại hớt hải, nói Má ơi, thằng Bi bị đứt tay. Ngoại hít một hơi dài. Nói vậy con băng bó cho nó đi, má đi sớm rồi. Nó kêu trời, hỏi bông băng để ở đâu. Ngoại lại nuốt nước bọt, cố nhớ coi chỗ mình cất thuốc, nhưng không sao nhớ được, bởi đầu dây bên kia là tiếng thằng nhỏ Bi kêu gào thảm thiết. Gọi ngoại ơi, đau quá à. Xe đò dừng ở bên đường trả khách. Bà ngoại về tới nhà thì thằng Bi cũng nín khóc. Ngón trỏ thì quấn chặt vào vạt áo, tay kia thì cầm que kem mút ngon lành. Út thấy hành lý ngoại phòng lên, kêu chối lối. Má tính đi đâu vậy? Con trực đêm thì Bi sẽ ngủ với ai? Ba đứa con gái phát hiện ra âm mưu bỏ nhà đi bụi của bà già. Nó thay nhau canh giữ bà mẹ bằng cách dúi cho bà mấy đứa trẻ, nhờ bà đang áo len cho mùa đông năm tới. Tắm muốn đi chơi hội thì phải xong việc đã. Cũng may là tụi nhỏ không đến nỗi trộn lẫn đậu xanh và đậu đỏ để bắt mình nhặt ra đậu xanh. Ngoại nói với bồ, rồi cố cười giòn trong điện thoại. Mấy đứa con gái siêng nịnh nọt hơn, thường xoa bóp vai ngoại mơn trớn. Không có má, tụi con không biết sống làm sao. Gái lớn biết ngoại có mối tình ở đâu đó rất xa, vài tháng lại hẹn hò một lần. Và những chiều nắng đẹp, ngoại hay đờ đẫn. Nó giả bộ như không biết, giống như gái giữa vẫn nhớ má đã từng nói muốn dành những năm tháng cuối đời để sống cho mình. Nhưng nó lơ luôn khi nó nghĩ tới sau mỗi chuyến công tác dài ngày, nhà cửa sẽ mọc lông. Có ngoại thì đi bao lâu, nhà nó vẫn ngăn nắp như mới, chiếu gói được giặt thơm tho. Và mỗi lần ngoại đi sưu tầm thêm túi sách du lịch vô ngăn tủ là lũ khủ túi sách. Hay bỗng lặng người nghe tiếng máy bay qua, gái út biết mộng giang hồ của bà già đang trỗi dậy. Nó cắt cái cúc áo đem qua nói, má ơi, khâu lại giùm con với. Cuối tháng này con đi tập huấn tới cuối tháng sau, má nấu cơm cho cha con cô Bi ăn với. Ngoại lại có bộ sưu tập mới, bản đồ. Mỗi năm họ cập nhật một lần. Ngoại dò ra mỗi năm lại xuất hiện một vài con đường mới. Riêng con đường mình thèm cất bước, sao cứ khép dần. Trải bản đồ ra coi, trong lúc canh chừng mấy đứa cháu ngoại chạy quanh, ngoại di ngón tay tìm lại những nơi quen thuộc. Dây đèo gió, bồ bảo chúng ta sẽ mượn một căn nhà sàn của người nùng. Tụi mình sẽ làm nương tỉa bắp. Chừng bẻ đợt bắp đầu tiên, mình đốt lửa nướng ăn một bữa no nê, rồi gói ghém hành lý ra đi. Mình trồng nhãn nè, mít nè, ở những nơi mình đến mà không chờ hái trái. Mình đi sâu vào đồng bãi, ghi lại những câu hát hồi xưa, nếm thử những món ăn quê xứ người. Chăn thả một bầy dê chừng chục ngoài con, hoặc là đi chăn vịt chạy đồng. Ta bà đây đó làm lụm cho vui, cho cơ thể vận động thôi, vì sẽ sống bằng tiền dành dụm từ bây giờ. Ừ, nghe mà thèm quá đi. Biết tới chừng nào? Chờ tụi nhỏ lớn. Bồ nói chắc như đinh đóng cột. Hồi ấy cả ngoại và bồ đều ngây thơ. Cái khái niệm lớn của những đứa con thật ra không dừng lại ở tuổi 18, hay ở cái ngày tụi nó dựng vợ gả chồng. Con cái mãi mãi không lớn. Ngoại dạy cho gái lớn cách mặc tã cho con, thì gái út chết hụt vì thất tình. Bồ ở chỗ cách Sầu Đâu 1.300 cây số cũng không khá hơn. Con gái yêu sớm, con trai du học cần rất nhiều tiền. Gặp nhau vội vàng được vài ba bữa, lại gói đầu lên đùi mượn ngôi nhà tranh vách đất, có ông già khó tính sống với bà già càm ràm. Ngoại nhìn quanh nhà mình lần nữa, đến lúc dứt rồi. Tụi nhỏ sẽ có chìa khóa đi vào nhà đốt nhang ba chúng mỗi chạng vạng. Đi đến cây cầu cửa ngõ thành phố, ngoài sực nhớ chưa tắt điện thoại. Cũng may là chưa có đứa con nào gọi để hỏi thuốc nhức răng đâu, má ơi. Cơn mưa lúc gần sáng làm con đường loang ướt, nắng lên ánh sáng nhuộm nó thành một dòng sông rờ rỡ. Ngoài nghĩ đường đến thiên đàng không biết có giống vậy không, mắt uống lấy dòng sông vàng chảy tràn trước mặt. Ngoại ngây ngất biết rằng khoảnh khắc này sẽ không gặp lại lần nữa trong đời. Bạn Đường hỏi, dì đi chừng nào về? Ngoại bảo, chưa biết nữa, đi bụi mà, tới đâu hay tới đó. Nhưng chắc chắn có ghé biển, bồ đã chờ sẵn. Hải lưu chắc đưa tro của bồ đi khắp góc biển chân trời. Sực nhớ cuốn sách Chợ Việt đã để quên lại. Ngoại muốn tra coi chợ Ngâu họp phiên vào ngày nào sau Tết. Hình như mùng 4, phiên ấy người Dương sẽ gặp người Âm. Không biết bồ có nhớ chỗ đó không? Có đến kịp không? Nghi lắm.